的节目是
父厚疼子厚疼，các vị đồng học xin kính chào mọi người. Buổi tối hôm nay, lúc nãy thầy giáo chủ nhiệm có nói với tôi, thầy nói rất nhiều học trò tìm đến thầy ấy, nói nhìn thầy ấy tâm tình không được tốt lắm. Mọi người rất quan tâm. Còn có bạn học rơi nước mắt, đôi mắt đỏ hoe, nói là có thể nào rửa chân cho thầy được hay không? Để an ủi thầy, tôi nghe được những phản hồi như vậy thì tôi cảm thấy hết sức an ủi. Đây là các bạn đã thật sự có tiến bộ, thật sự tiến bộ rồi. Mọi người chúng ta hiện tại học tập văn hóa truyền thống bị lệch lạc rồi. Vì sao nói là đã học lệch lạc rồi? Chúng ta đem thuyết văn giải tự, chúng ta đem cố hứng hối soạn xếp đầy ở trên bàn, mọi người đã áp dụng thực tiễn được một chút nào chưa? Gấp quyển sách lại, đứng lên, cuộc sống đã bắt đầu rồi. Trong quá trình này, tất cả những vấn đề, thói hư tật xấu của họ sẽ lộ ra. Điều đầu tiên là gì? Mất cảm giác với cuộc sống. Rất nhiều học trò họ có thể nhìn ra thầy của mình tâm tình không tốt, đang buồn. Các vị xem, họ có thể nhìn thấy. Cũng có một số bạn học nhìn không thấy. Nguyên nhân là gì? Nhân tình xử lý chưa thông. Biểu hiện nhân tình xử lý chưa thông. Nguyên nhân là gì vậy? Nguyên nhân là gì? Tự tư tự lợi quá lâu rồi. Chúng ta ngày nay ở nơi đây học tập văn hóa truyền thống, vì sao phải học? Để trở thành một người mà người người đều yêu bạn, mọi người đều hoan hỷ chung sống với bạn. Lầu thông kinh sử giống như Dương Tu vậy thì ai cũng ghét, sau cùng còn bị Tào Tháo xử tử. Nguyên do là gì? Căn bản là không quan tâm cảm nhận của người xung quanh. Mọi người chúng ta cùng nhau học tập văn hóa truyền thống, không thể học thành người ngốc được, càng không thể học thành người vô cảm. Các vị xem trong Đệ Tử Quy nói câu đầu tiên, cha mẹ gọi trả lời ngay. Thế nào gọi là cha mẹ gọi? Các vị biết, tôi giống gì ấn tượng cũng rất sâu. Cha tôi, mẹ tôi đi làm về, không cần phải nói gì nhiều. Mẹ nói, ba của con hôm nay không được vui, không biết có phải là có việc gì hay không. Từ nhỏ đã dạy rồi, từ nhỏ đã dạy việc này. Dạy cái gì vậy? Mắt nhìn chung quanh, tai nghe chung quanh, lục căn. Con người có sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân thể có thể sờ được, trong tâm có thể nghĩ tưởng được. Sáu căn, sáu căn này hướng ra bên ngoài như thế nào? Quan sát. Việc quan sát thì đầu tiên là quan sát ai? Cha mẹ. Hôm nay sắc mặt không được tốt, có chuyện gì rồi? Phải nên làm thế nào? Lập tức an ủi. Phải dậy từ nhỏ, biết nhìn sắc mặt người khác, Tôi nhớ tôi đã từng gặp người như vậy. Tình hình như thế nào? Hai vợ chồng, người chồng thì vô cùng yêu thích con mèo. Đột nhiên có một ngày nó đi mất, tìm không thấy. Người vợ thì an ủi mọi cách. Chúng tôi là bạn tốt với nhau. Khi chúng tôi gặp nhau, vợ của anh nói với tôi: các anh dạo này không nên nói đến mèo nhé, anh ấy nghe được sẽ buồn. Đây là một người vợ tốt. Vì sao vậy? Cô ấy hết sức quan tâm đến chồng của mình. Vì tôi hỏi bạn, cha mẹ bạn nếu như yêu thích mèo, mèo bị mất rồi, bạn là người làm con trai con gái, có thể nói với người xung quanh là: mọi người không nên nhắc đến mèo, cha mẹ tôi sẽ buồn. Bạn có thể đạt được đến trình độ này chưa? Chúng ta nhìn thấy những người và sự việc xung quanh này thì phải học tập. Tiếp nhận giáo dục gì vậy? Tiếp nhận giáo dục về nhân tình xử lý, tiếp nhận sự giáo dục đối người tiếp nhận. Người không phải trong nghề, nhìn mà không hiểu, thấy và không thấy không khác gì nhau. Cho nên các vị đồng học, từ khi còn rất nhỏ thì phải tiếp nhận loại giáo dục này. Tiếp nhận giáo dục gì? Sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, hướng ra bên ngoài. Đầu tiên là hướng về cha mẹ, đó gọi là tận hiếu. Đó là việc bạn nên làm. Sáu căn đều nhiếp ở cha mẹ. Mọi người phải nên biết, cha mẹ trở về, họ sẽ không nói với bạn kiểu như là: tâm trạng của ta hôm nay không được tốt, con hãy đến an ủi ta. Thiên hạ không có ai như vậy. Vậy thì phải làm sao? Phải nhờ vào quan sát của bạn. Bạn không chú tâm, không có lòng hiếu thảo này, nhìn sẽ không thấy, nghe mà không hiểu. Hôm nay các đồng học có thể nói ra những lời nói này thì thật sự là có tiến bộ, thật sự là tốt, hiểu chuyện rồi. Chúng tôi thường nghe nói câu đó: đứa trẻ này hiểu chuyện, quá tốt. Tôi xin lấy thí dụ cho mọi người xem. Có một lần tôi ở một nơi nọ, ở trong lớp học đó đều là các em nhỏ. Lúc đó tâm tình tôi cũng không được tốt lắm. Lát sau thì có một học trò nhỏ đã vẽ đưa lên cho tôi một bức tranh. Vẽ cái gì vậy? Là một con gà mái, một cô gà mập mạp. Vừa vẽ xong thì đem đưa cho thầy liền. Ngước mắt lên nhìn tôi và nói: em xin tặng thầy một bức tranh là một con gà mái. Tôi nói: có phải là em vừa mới vẽ không? Là mới vẽ à? Sau đó nó nhìn thấy tôi không nói gì, nó cũng không biết phải hỏi gì. Nó biết tôi thích gà mái. Nó cũng nhìn thấy được thầy của mình tâm trạng đang không được tốt, đem bức tranh này đến để dỗ dành thầy, an ủi thầy. Nếu như bạn là người lớn, vậy thì bạn có cảm nhận gì? Trong tất cả học trò của lớp thì đứa trẻ này tốt nhất. Chúng ta từ nhỏ thì phải học cái này. Học sự thân thiết này, học loại tình cảm này. Chúng ta thường hay nói là có tình có nghĩa. Bạn không thể ngày ngày đều để cho thầy cô chỉ toàn chăm lo cho bạn, phục vụ bạn. Bạn xem những đứa trẻ này thật sự là: đại tiện xong thì thầy cô chùi rửa cho, lau xong còn kiểm tra xem đã sạch hay chưa. Đứa trẻ nào cũng đều làm như vậy. Những việc như tiểu tiện đại tiện cũng đều có ân đức của thầy cô, không có cách nào dùng lời lẽ mà biểu đạt được. Nhiều khi cha mẹ còn làm chưa được. Ngược lại, phải dạy cho trẻ. Chúng là một tờ giấy trắng, bạn dạy chúng hư thì chúng sẽ hư, bạn dạy chúng tốt thì chúng sẽ tốt. Dạy cho chúng những gì vậy? Con người có tình có nghĩa. Cha mẹ đối với bạn tốt như vậy, thầy cô đối với bạn tốt như vậy, thì bạn phải nên như thế nào? Thứ nhất, bạn đối với cha mẹ, đối với thầy cô phải như thế nào? Phải có cảm tình. Cảm tình này là gì? Đó chính là thân tình ở trong phụ tử hữu thân. Ngày nay rất nhiều người học Phật đã bị sai lệch. Học sai, sai ở chỗ nào vậy? Họ phê bình bạn. Học Phật là phải buông bỏ tình chấp, không thể có cảm tình chứ gì được. Họ không hiểu xã hội ngày nay vấn đề lớn nhất là trước tiên phải khôi phục lại sự bình thường của cảm tình. Bởi vì hiện tại người ta không còn bình thường nữa. Dựa vào cái gì? Bạn xem những tin tức như đánh thầy, giết thầy, đánh cha mẹ, mắng cha mẹ, giết cha mẹ ngày càng nhiều. Con người với nhau cũng lạnh nhạt hơn. Chỉ có tiền, không có tình cảm. Con người không giống con người nữa rồi, đọa lạc rồi. Họ tuy là thân người, nhưng mà cảnh giới tinh thần, những khổ báo, thống khổ mà họ nhận được đều là ở địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Địa ngục trong cõi người, quỷ trong cõi người, súc sanh trong cõi người. Hồ đồ rồi, giờ lúc đó thì phải làm sao? Trước tiên hãy để cho mọi người khôi phục trở lại nhân đạo. Bạn nói với họ hãy buông bỏ tình chấp. Lạc đề rồi, sai rồi. Họ hiện tại rõ ràng đang ở trong địa ngục, ngạ quỷ súc sanh mà. Bạn trực tiếp nói để họ chứng A-la-hán, buông bỏ tình chấp. Khoảng cách ở giữa là quá lớn. Nhân đạo không có, thiên đạo không có, trực tiếp xuất lục đạo, A-la-hán. Vậy thì không nói đạo lý rồi. Cho nên trước tiên phải khôi phục lại phụ tử hữu thân. Luân đầu tiên, sư phụ người thường hay nói, giáo dục về ngũ luân bát đức phải khôi phục, phải tiến hành. Đầu tiên chính là tình thân ở trong phụ tử hữu thân. Cái này mà không có rồi thì bạn bảo người ta buông bỏ cái gì chứ? Họ không có tình cảm thì có gì để buông bỏ chứ? Trong tâm họ chỉ có bản thân họ. Giáo dục xã hội ngày nay, giáo dục gia đình, giáo dục nhà trường, hết thảy tiêu chuẩn đều sai rồi. Làm sao có thể thấy được chứ? Bạn xem giáo dục đầu tiên chính là giáo dục gia đình. Con người tại thế gian này đầu tiên là giáo dục gia đình. Người làm thầy chính là cha mẹ. Người thầy dạy như thế nào? Cha mẹ này dạy như thế nào đây? Con cái được 20 tuổi, 30 tuổi, cơm nước còn để cho cha mẹ dọn đứng trước mặt. Đứa con hơn 40 tuổi chỉ có cầm lên ăn, ngồi ở đó mà chơi mạt chược. Dạy như vậy đó. Ngày ngày cha mẹ cứ để mắt tới những đứa con, xem chúng có mập lên không, có ốm không, có thiệt thòi gì không. Ngày ngày đều như vậy. Đứa trẻ này từ nhỏ đến lớn, nó đều không biết phải quan tâm chăm sóc người khác. Đầu tiên là bạn nên quan tâm cha mẹ. Vậy thì phải nên như thế nào? Đứa trẻ này, bạn vừa nói mà sắc mặt bất ổn thì chúng liền quỳ xuống. Cha mẹ liền hỏi chúng, con đã bao nhiêu ngày không có hỏi cha mẹ xem dạo này ốm hay là mập. Bạn phải hỏi chúng. Lẽ nào chỉ có bạn nói chúng mập, nói chúng ốm thôi sao? Loại giáo dục như vậy thì đứa trẻ này sau cùng sáu căn đều không thể dục tốt được. Nó biểu hiện ra ngoài là sự ngốc nghếch, chúng ta gọi là vô dụng. Thật vậy. Những thí dụ như vậy chung quanh chúng ta rất nhiều. Cha mẹ ngày ngày dạy như vậy, sau cùng đứa trẻ này sáu căn chỉ hướng vào chính nó. Cha mẹ cũng hỏi, chính là mình mập hay là ốm, mình ăn uống đủ dinh dưỡng hay không, mình có thiếu thốn cái gì không, sống có thoải mái hay không. Hết thảy đều là bản thân mình. Người khác chết hay sống đều không liên quan. Tự tư tự lợi. Xin hỏi đứa trẻ như vậy đi ra ngoài xã hội thì ai quan nghênh chúng chứ? Ai thích chúng? Đây là hại chúng rồi. Ngược lại, chúng sáu căn đều không hướng ra ngoài, ngày ngày hướng vào bản thân. Thật sự khi bước ra xã hội rồi sẽ là một người vô tâm, cái gì cũng không biết, càng không cần nói đến việc quan tâm người khác. Chúng không có nhận qua loại giáo dục này. Cho nên mọi người nhất định phải ghi nhớ, cha mẹ con cái phải có tình thân với nhau, không phải chỉ từ một bên. Chúng ta nói ngũ luân, đó là căn bản nhất của nhân đạo. Điều đầu tiên là phụ tử hữu thân. Phụ là cha mẹ, tử là con cái, đều có tình thân ái tự nhiên, yêu thương thân ái không có điều kiện. Cho nên cha mẹ yêu thương con cái, phụ tử, đây là gì? Đây là cha mẹ có tình thân. Con cái hiếu kính cha mẹ, yêu thương cha mẹ, chăm sóc cha mẹ, đây gọi là tử hữu thân. Cho nên cha mẹ và con cái là yêu thương lẫn nhau. Bạn xem hiện tại thì hoàn toàn đã khiếm khuyết, đã đảo lộn rồi. Cha mẹ yêu con thì được, con yêu cha mẹ thì không có việc đó rồi. Cho nên đề mục của hôm nay gọi là phụ hữu thân, tử hữu thân. Bạn không thể quên được. Còn một câu phía sau nữa là tử hữu thân. Người hiện tại đều không nhớ đến sự việc này. Cha mẹ yêu tôi thì được, còn bảo tôi yêu họ thì không có việc này rồi. Đây gọi là gì? Gọi là luân thường bại hoại. Cho nên gia đình đại loạn, xã hội động loạn. Nguyên nhân là gì? Là không có tử hữu thân. Cha mẹ thương yêu đối với con cái, vậy con cái có thương yêu như vậy với cha mẹ hay không? Hiện tại thì loại giáo dục này không có, chỉ có cái câu đầu tiên thôi. Vĩnh viễn đều là bạn phải yêu thương chúng. Nếu như con cái trong thiên hạ đều đem việc này làm thành chân lý, cha mẹ yêu thương tôi là điều bình thường, bảo tôi quan tâm cha mẹ thì nằm mơ tôi cũng không làm. Nó không phải là bình thường được, đem nó làm thành luân lý, làm thành cách xử thế làm người, tiêu chuẩn đời sống, vậy thì chính là hỗn loạn rồi. Họ tự mình sẽ vô cùng đau khổ. Sự hỗn loạn trong nhân đạo là từ đây mà đến. Phụ tử hữu thân thì người làm phụ huynh phải thường quản giáo con cái mình cho tốt. Con đã bao lâu rồi không có quan tâm cha mẹ như vậy? Ngày xưa thì việc này sẽ do thầy dạy, hiện tại thì không có thầy như vậy rồi, hiện tại cũng không có cha mẹ như vậy nữa. Cho nên bậc cha mẹ thật sự giác ngộ, thật sự đã minh bạch rồi, vậy thì phải ngày ngày đốc thúc dạy con cái, chăm sóc người già, chăm sóc cho cha mẹ, vậy thì chính xác. Chúng tôi ngày ngày cũng đang mắng, trong lòng cũng oán hận. Oán hận việc gì? Con cái ngày nay đều không giống con người nữa rồi. Các chị xem quyển sách Cha Mẹ Đều Là Họa Hại, cả nước dường như có khoảng chừng hơn 30.000 người quyển sách này đã in rồi. Quyển sách Cha Mẹ Đều Là Họa Hại, bạn sanh chúng ra, nuôi chúng lớn, dốc hết tâm sức, sau cùng chúng nói bạn là họa hại. Hơn 30.000 người thân làm con cái đã tạo ra một trang mạng để ngày ngày mắng cha mẹ mình. Cha mẹ đáng chết. Vậy thì xin hỏi, cái quả ác này sanh ra rồi, nguyên nhân là gì? Trước tiên là thầy giáo phải phản tỉnh, cha mẹ phải phản tỉnh. Bạn là người thầy chủ nhiệm đầu tiên của con cái mình, bạn dạy như thế nào đây? Trường học chưa dạy thì chúng đã như vậy rồi. Vì sao vậy? Mới mấy tuổi đầu mà dám nói là bạn đi chết đi. Bạn xem, chúng còn chưa đi học, chúng đã biết nói những lời này rồi. Tự tư đến cực điểm, ngày ngày hầu hạ chúng, chỉ cần có chỗ nào chưa chú đáo thì chúng liền oán giận bạn. Các vị suy nghĩ xem, những người con như vậy mà đi ra ngoài xã hội thì ai có thể quan nghênh chúng, ai có thể yêu mến chúng? Ngược lại, thầy cô đích thực tâm tình không được tốt. Một đứa học trò nhỏ, một cô bé 4 tuổi mập mạp đưa tay giơ lên: "Thưa thầy, đây là bức tranh con gà mái con tặng thầy. Bạn sẽ có tâm tình như thế nào? Làm sao mới có thể có được đứa trẻ như vậy? Dạy chúng thì sẽ ra những đứa trẻ như vậy. Làm sao để dạy đây? 6 căn hướng ra bên ngoài, nhìn vào người khác. Đừng có ngày ngày chỉ nhìn vào chính mình. Mình chỗ này khó chịu, chỗ kia khó chịu. Mọi người không chăm sóc tốt cho tôi như thế nào đó. Vậy thì được sao? Chúng ta hôm nay nghe rất nhiều phụ huynh nói: con chỉ cần học hành cho tốt thì được rồi, cái khác đều không cần phải lo, vô tác dụng. Còn có phụ huynh học Phật nói: niệm Phật là quan trọng nhất, cái khác đều không cần quản, đều không quan trọng, học mấy cái đó để làm gì? Như vậy thì đứa trẻ, bạn đưa nó đi đâu đây? Làm sao bạn có thể nói: con của tôi chỉ biết niệm Phật thôi, cái gì phải chăm lo nó cho tốt? Vậy thì chúng tôi cũng không nói nên lời. Mười mấy tuổi, hai mươi mấy tuổi mà cứ để cho người khác hầu hạ chăm lo cho chúng, vậy thì không phải là đồ vô dụng hay sao? Thiên hạ này ở đâu lại cần người như vậy chứ? Tôi xin nói với mọi người, tôi là người may mắn sống sót trong trận động đất ở Được Sơn. Năm đó tôi được 7 tuổi. Kể từ năm đó tôi bắt đầu nấu cơm, gánh nước chẻ củi, cho gà vịt ăn, nhóm lửa sưởi ấm. Vì sao vậy? Cha mẹ đều đi làm. Tôi còn nhớ có một ngày cha nói với tôi, mẹ cũng nói với tôi: ông bà nội vì động đất qua đời rồi. Hai người già hơn 70 tuổi đều ra đi, không có ai nấu cơm cho con ăn. Cha mẹ thì phải đi làm. Kể từ hôm nay trở đi, con phải học tự mình nấu cơm. Đây là giáo dục gì? Đây là giáo dục yêu thương. Chân thật là giáo dục yêu thương, là giáo dục phụ tử hữu thân. Vì sao vậy? Vì cha mẹ nói xảy ra động đất rồi, nếu như cha mẹ đều ra đi hết thì con ăn cái gì? Con sống như thế nào đây? Cha mẹ không thể nào mong mỏi người khác nấu cơm cho con ăn, con phải tự lập. Ngày nay có mấy phụ huynh nói được những lời này chứ? Đều là nương chiều từ nhỏ, bất luận là nông thôn hay thành thị. Nếu được giáo dục như vậy thì 6 căn của con cái đều không thể dùng, đều thoái hóa rồi. Tay chân thì nhất không nổi, mắt nhìn bất kỳ một việc gì cũng không thể nhìn ra được, chỉ có hầu hạ chúng thôi. Vô dụng rồi, đồ bỏ đi rồi. Còn có một số đứa trẻ thì chỉ biết khua môi, múa mép, việc này đều không có ai dạy dỗ. Cho nên bài học đầu tiên trong cuộc đời này là gì? Lần này tôi đến Hồng Kông, sư phụ ngài đã nói: học đệ tử quy, dạy cho các em nhỏ, nhưng người lớn đều không biết làm. Không biết làm cái gì? Như là rửa chân cho cha mẹ. Sư phụ nói: nào nào, hôm nay chúng ta học nào. Làm sao để rửa chân cho người lớn? Sư phụ người đã 80-90 tuổi rồi, đích thân biểu diễn bài học này để người khác rửa chân cho ngài, rồi cho ghi hình lại. Sư phụ nói hãy cho lưu thông toàn thế giới, mọi người đều phải học bài học này. Cho nên tựa đề của nó là bài học đầu tiên của đời người. Bài học đầu tiên là gì? Là hầu hạ phục vụ người khác, chăm sóc cha mẹ. Hầu hạ cha mẹ, bạn không thể ngày ngày đều để cha mẹ lo cho bạn. Cho nên mọi người chứ định phải nên biết vì sao phải học nhân tình xử lý, phải học đối người tiếp vật, phải dốc sức lao động. Vì sao vậy? Là bài học mưu sinh đầu tiên mà. Ở đâu lại thiếu bà thím như bạn, thiếu ông chú như bạn chứ? cái gì cũng không biết, hai tay cứ dư thừa, chỉ biết ăn cơm, việc gì cũng không biết làm. Cha mẹ mà làm như vậy thì chính là hại con mình. Cha mẹ thường hay nói với tôi câu nói này: cha mẹ không thể sống với con cả đời đâu. Sẽ đến một ngày phải ra đi, còn một mình con ở lại thì phải làm sao? Nếu để lại cho bạn một đống tiền thì sẽ phung phí mà dùng hết, sẽ thành đứa con phá sản, gây họa cho bạn. Cần bản lĩnh thì không có bản lĩnh, cần đức hạnh thì không có đức hạnh, ngay cả bữa cơm cũng không biết làm. Bạn không thể nói là tôi có tiền tôi đi nhà hàng, vậy mà gọi là sống được sao? Chỉ nhà hàng người ta đóng cửa thì sao? Bạn không có tiền thì làm sao? Không phải là bạn sẽ đói chết hay sao? Sau đó thì phải làm sao? Bạn sẽ thành tà môn ngoại đạo, bởi vì từ nhỏ đã được nuông chiều mà. Con gái thì làm tiếp viên ở nơi ăn chơi, bạn xem những cô kỹ nữ bị bắt nó, họ nói như thế nào? Họ vốn không thiếu tiền, họ có thể sống, họ vì sao lại làm những công việc đó? Xiên ăn nhát làm, họ thà đi làm kỹ nữ, bán thân nuôi miệng, làm những công việc hạ tiện nhất, thật đáng hổ thẹn. Họ thì sao? Họ không chịu được khổ. Ai dạy vậy? Những cô gái có thể chịu khổ được mà đi làm những việc đó hay sao? Nuôi dưỡng cưng chiều là nguyên nhân đầu tiên. Thứ hai là không biết xấu hổ. Không biết xấu hổ là do ai dạy vậy? Cơm dọn trên bàn, chúng đã lớn bao nhiêu rồi? 8 tuổi, 10 tuổi, lớn hơn nữa. Nào là cha mẹ, ông bà nội, ông bà ngoại, 6 người lớn cùng chăm sóc nó. Đây gọi là vô sĩ. Nó 1-2 tuổi thì không vấn đề gì, đã lớn rồi, hơn 40 tuổi rồi mà lấy cơm đem để trước mặt ăn đi con trai, không thèm nhìn lấy một cái liền ăn, đó là không biết xấu hổ. Là ai dạy vậy? Không phải là bạn lấy từng chén cho chúng sao? Nhà có một đứa con, kế hoạch quá thành gia đình chỉ một con, nhà nhà đều chỉ có một đứa con, lại không có giáo dục của văn hóa truyền thống, trưởng ấu hữu tự, tam cương ngũ thường, hết thảy đều không có, ra sức nuông chiều. Bạn hỏi xem có phải chúng nghĩ là cả thế giới đều có lỗi với chúng không? Thay đổi công việc biết bao nhiêu lần, chớ gì với cha mẹ, ăn cơm của cha mẹ không biết xấu hổ. Bạn hỏi chúng thì cả thế giới đều có lỗi với chúng. Xã hội ngày nay không phải là như vậy hay sao? Căn nguyên chúng tôi hôm nay trong tiết học này đã nói cho thấu. Nguyên nhân gì vậy? Phụ tử hữu thân chưa làm được. Bạn nói tôi đã làm được rồi, tôi đã đem tất cả tâm huyết cho đó rồi. Bạn làm như vậy gọi là nuông chiều. Vì sao vậy? Chúng có thương bạn hay không? Vậy thì bạn chưa làm được. Phụ tử hữu thân là thương yêu lẫn nhau, không phải chỉ có cha mẹ thương con, là phụ tử hữu thân mà. Chúng không làm được gọi là dưỡng bất giáo, phụ chi quá. Phụ là cha mẹ, là người lớn, bạn đã có lỗi rồi. Giáo bất nghiêm, dạy dỗ không đủ nghiêm khắc, nghiêm túc, sư chi đọa, người làm thầy lười biếng, không tận trách nhiệm. Mọi người chúng ta học văn hóa truyền thống, vừa học vừa nhìn thấy thì liền biết vấn đề của xã hội ngày nay nằm ở đâu. Gia đình loạn rồi, nhà nhà đều đã loạn rồi. Chúng từ nhỏ đã không được nhận qua loại giáo dục tốt đẹp như vậy. Hay nói cách khác, việc giáo dục bình thường của nhân đạo chúng chưa được học qua. Hiện tại bạn yêu cầu chúng thì quá khó rồi, nó đã thành thói quen rồi. Tôi lấy thí dụ, bạn xem nơi bán vật liệu xây dựng có những thanh sắt, thanh thép, loại nhỏ thì rất dễ uống, uống như thế nào đều rất dễ, nhưng loại lớn thì thế nào, vừa dùng lực liền kêu rắc một cái liền gãy. Thanh niên 20-30 tuổi giống như vậy, chúng thành nếp rồi. Bạn dạy chúng liền sắt và đứt gãy, bạn phải làm sao? Hai bên đều khổ, cha mẹ khổ, con cái cũng khổ. Vậy nên như thế nào? Phải dạy từ nhỏ. Vậy cho chúng cái gì? Phải đem sáu căn hướng về cha mẹ. Đây gọi là gì? Con cái có tình thân trong phụ tử hữu thân. Phụ hữu thân chính là sáu căn của cha mẹ đều dụng ở nơi bạn, ngày ngày dõi theo bạn. Con cái thì sao? Sáu căn cũng phải hướng về cha mẹ. Phụ tử hữu thân là luân đầu tiên trong ngũ luân. Thân, cái chữ này chúng ta xem trong thuyết văn giải tự. Bạn xem cách giải thích của chữ này. Thân, chí giả. Bạn xem đoạn chú giải đáo cơ địa, chính là nói chúng ta khi đến bất cứ nơi nào, đây gọi là chí. Chí trong na chí, đến đâu gọi là chí. Thân trong phụ tử hữu thân là nói tình thân của con người. Bạn xem cái chữ thân này, giải thích của thuyết văn giải tự là chí giả, là đáo cơ địa. Ý nghĩa là gì? Ban đầu lúc chữ này mới tạo ra, lúc tạo ra chữ này là chữ tượng hình, như con chim vậy, từ trên cây bay xuống đất. Đây gọi là chí, là đến nơi nào đó. Ý nghĩa gì vậy? Việc này sao gọi là thân? Với thân có quan hệ gì? Hán tự thực sự vĩ đại. Sau khi học rồi, bạn sẽ thốt lên như vậy. Mỗi một chữ như thiền tông trong Phật môn có thể giúp bạn khai ngộ, có thể khởi phát trí huệ của bạn, có thể khởi phát tánh đức của bạn, khởi phát bổn tánh của bạn. Gần 2000 năm trước đây, lão tiên sinh Hứa Thận chú giải cái chữ chí chỉ đơn giản một câu. Đáo cơ địa viết chí, thân chính là chí, là hết rồi. Người sau này căn tánh ngày càng không tốt, từ đời Hán đến nay hơn 2000 năm, thì cần phải chú giải tỉ mỉ hơn. Mọi người đều bị dục vọng đè chặt rồi, trí huệ của tự tánh không khởi được. Tới đời Thanh thì xuất hiện bản đoạn chú của Đoạn Ngọc Tài. Tính đến nay được công nhận là bản chú giải tốt nhất. Chú giải của đoạn chú là tình nghĩa cẩn đáo viết chí. Thân, tình, cái chữ tình này ý nói là thân tình, đó là bổn tánh tự nhiên. Phụ tử hữu tình là bổn tánh, là loại tình đó, loại nghĩa đó. Khẩn, các bạn kiểm tra ý nghĩa của khẩn trong thành khẩn xem. Khẩn đáo viết chí, giống như chim từ cây mà bay xuống vậy, đây gọi là chí. Sau đó giải thích phụ mẫu giả, chính là nói cha mẹ bạn. Tình chi tối chí giả giả, đối với tình cảm của bạn, tối chí là gì? Là kịp thời nhất, toàn diện nhất, chu đáo nhất, viên mãn nhất, là đoạn chú. Phụ mẫu giả, tình chi tối chi giả giả. Vì nên ý nghĩa của chữ thân là chí. Bạn xem không dùng từ khác mà dùng từ chí để chú giải. Chí chính là đáo. Bạn có đáo được không? Lục căn bị che mất rồi, bạn đáo cái kiểu gì đây? Không thông mà. đáo là chỉ ý gì? Sau đây là chú giải của tôi. Mắt thấy, đừng có ngày ngày hồn vía ở trên mây, cha mẹ trước mặt cái gì cũng không nhìn ra, sắc mặt họ không tốt nhìn không ra, mắt không thấy, lấy thấy mà làm thành tình thân. Bạn không có thân, nói rõ hơn là bạn để tự tánh bị che mất rồi. Đáo cơ địa, địa chính là cha mẹ bạn. Bạn thấy hay không? Mắt thấy, tai nghe, cha mẹ ho một tiếng, nhanh chóng chuẩn bị nước đường và mọi thứ để chăm sóc họ. Mũi ngửi, vừa ngửi, ây da, cha nói chuyện miệng có mùi, liền biết bị nhiệt rồi, thì nhanh chóng nấu nước táo, nước lê để giảm nhiệt. Không cần phải hỏi, cha chưa biết đã mang chén nước lê dâng lên. Cha hỏi sao lại làm như vậy? Là do cha bị nhiệt. Đâu có, thôi cha uống đi, sao con lại biết cha bị nhiệt? Chân thật có thân, cái tình cảm thấm thiết trong tâm, ngôn ngữ không có cách nào biểu đạt. Bạn sẽ nói xem đứa con tôi kìa, còn quý hơn vàng nữa, cái gì nó cũng biết. Vì sao vậy? Tình thân làm được rồi. Miệng lưỡi có thể nếm. Bạn ăn món này thấy mặn thì không cần nói gì, nhanh chóng đi nấu món mới. Vừa bật lửa, cha mẹ liền hỏi con làm gì vậy? Hôm nay con nấu không ngon, ba mẹ dùng tạm, lần sau con nhất định chú ý món này. Món này phải nhạt, rau phải nhạt một chút, không thì bạn cũng không ăn được. Mặn chắc như vậy rồi, cha mẹ đi làm cũng phải tìm nước mà uống. Lưỡi nếm vị, biết mùi vị. Mọi người nghĩ xem, mỗi gia đình ai cũng dùng đòn roi, làm sao có thể đòn roi mà nên được chứ? Tình thân ái không sanh ra được rồi, làm sao mà nhà nhà bạo lực, đòn roi biến thành lộn xộn vậy? Rồi ly hôn, có phải không? Con cái và cha mẹ không nhìn nhau, còn có giết cha mẹ nữa. Sao có thể như vậy chứ? Bạn nói xem, người vợ mà chăm sóc chồng đến được mức độ như thế này thì tỷ lệ ly hôn có cao không? Không vượt qua được hay sao? Tìm đâu được người con gái tốt như bạn chứ? Một người phụ nữ tốt, sáu căn đều làm đến được, sao mà bạn biết cách chăm sóc chồng như vậy? Người khác sao lại không biết? Bởi hiếu đạo từ nhỏ mà luyện thành rồi, được bồi dưỡng từ phụ tử hữu thân, từ luân đầu tiên mà bồi dưỡng thành, trải qua huấn luyện rồi, hiếu nữ thì nhất định sẽ là người vợ tốt. Tiếp theo là sự tiếp xúc thân thể. Tôi luôn hay nói, vừa sờ tay thấy tay cha lạnh liền thêm quần áo, vừa sờ tay nóng thì sao lại nóng thế này, liền sờ tay còn lại. Ây da, xảy ra chuyện gì rồi? Có phải đây là chứng ngũ tâm phiền nhiệt không? Làm con không thể không biết một chút về y, phải hiểu y học. Xảy ra chuyện gì rồi? Không phải chỉ sờ vào thân thể mà sớm hôm vấn an, âm thầm phải chuẩn bị chăn nệm. Cái việc âm thầm này đều phải làm. Có thích hợp không? Cái chân bàn này không để cha đụng phải, cái kia không để mẹ dấp chân. Nước nóng quá thì mang sang bên kia. Tay làm, mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, miệng nếm. Sau đó là tâm cũng cảm nhận đến được, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Ý thì làm sao cảm nhận được đây? Cha mẹ đi ngủ thì khom lưng chào, tắt đèn, lui ra, đóng cửa phòng lại. Khuya thì ngồi đọc sách không được. Vì sao vậy? Suy xét lời cha vừa nói là có ý gì, không thể nói thẳng. Có một số chuyện cha mẹ không bao giờ nói với bạn, nhưng đôi khi không để ý mà nói ra. Câu nói đó có ý gì? Nghĩ mãi không ra. Hình như có cái ý như thế này. Tối đến lên giường tắt đèn vẫn là ngủ không được, nghĩ mãi. Đây gọi là gì? Trong tâm tận hiếu. Lúc nãy vừa nói đến mắt tận hiếu, tai, tay, miệng, mũi đều có thể tận hiếu. Hiện tại trong lòng nghĩ, ây da, hiểu ra rồi. Tay nắm chặt lại, đã hiểu rồi. Sợ quên, liền mở đèn, khoác áo, bật dậy, lấy trong ví tiền 500 đồng bỏ vào bì thư, đặt trên đầu giường. Ngày hôm sau thức dậy, tìm cơ hội thích hợp, lặng lẽ đem để dưới gối nằm của cha. Sau đó đến chỗ làm, điện thoại hoặc nhắn tin rằng con đã để tiền ở đó. Biết cha thích cuốn sách này, tôi luôn muốn mua cho cha. Tôi đã sơ ý, nhưng cha thông cảm. Có rất nhiều phiên bản, cha thích cuốn nào cứ chọn mua cuốn đó. Đây chính là làm đến được. Như con chim từ trên cành đáp xuống đất vậy. Cái cảm giác đó, nghĩ gì thì cái đó liền đến. Con người tại thế gian, làm sao để làm cha mẹ, làm sao để làm con cái? Đây chính là tiêu chuẩn, là phụ tử hữu thân. Đây chính là tiêu chuẩn mà. Vậy nên bạn xem cái từ thân này, nó là hội ý, bên này là chữ kiến. Từ chính thể ở đây có chữ kiến, là một trong sáu căn, nó đứng đầu. Nó đại diện cho sáu căn. Đây gọi là thân. Chí thì phải dựa vào lục căn. Nói ngược lại, nếu những đứa trẻ này lục căn tự dụng ở bản thân, mặc cái này không thoải mái, ăn cái kia thì mặn, cái này cảm thấy không tốt, đều là vì bản thân chúng. Giống như tôi vừa nói, phụ mẫu hữu thân, con cái thì lại không có, đều phải yêu thương chúng. Vậy thì đã trái ngược với nghĩa, là điều đầu tiên trong nhân luân. Gọi là phụ tử hữu thân thì phải tương hỗ lẫn nhau. Đây là thiên tánh, là bổn tánh. Vì vậy hôm nay tôi nghe nói có nhiều bạn học đến tìm thầy chủ nhiệm. Nói với thầy chủ nhiệm là bày tỏ sự lo lắng. Làm cách nào đây? Chúng con phải làm điều gì đó tốt, nên như vậy. Thầy cô không bao giờ muốn, cha mẹ cũng không bao giờ yêu cầu điều gì như là con hãy hiếu kính ta đi, hãy phụng dưỡng ta đi. Không hề nói điều này, họ không hề có cái ý này. Nhưng bạn thì cần. Vì sao lại cần? Bạn lớn rồi, thành người rồi, bạn phải có phẩm cách, nhân tình xử lý phải thông. Bạn phải làm sao? Phải có tình có nghĩa. Bạn tự tư như vậy, đi đến đâu mọi người nhìn vô con người này quá ích kỷ, chẳng muốn ai giao thiệp với bạn. Bạn học vấn càng cao, trình độ càng cao, các vị thấy ở nơi này có sinh viên đại học, tướng mạo đường đường. Hiện nay cha mẹ đều quan tâm việc này. Anh xem con trai tôi cao ráo khôi ngô, tuấn tú, con gái tôi xinh xắn, trình độ lại cao, đều sai rồi. Vì sao vậy? Cuộc sống của chúng khổ sở, mọi mặt trắc trở, nguyên nhân là gì? Chính là chúng ta đã nói phụ tử hữu thân. Điều đầu tiên trong nhân đạo ngũ luân không còn được giáo dục. Chúng chỉ biết quan tâm bản thân, yêu bản thân chính mình. chúng ta làm như vậy là hại chết chúng rồi. Hại chết rồi. Không nên cưng chiều chúng như vậy. Từ nhỏ thì thế nào? Bắt đầu từ yêu kính cha mẹ, phải dạy cho chúng. Hiện nay chúng ta dạy đều là yêu chúng. Sai rồi. Bạn xem, Phật môn dạy một người tự tư đến một mức độ nhất định sẽ bị dục vọng làm cho mê mờ, như bóng đèn trong nhà bếp bị khói bếp làm mờ. Khi dùng thì không sáng, thực sự bên trong sáng nhưng không phát huy tác dụng, không phát sáng nữa. Vì sao vậy? Bị tâm tham mê mất đi rồi. Chính là bị tự tư, cái quan trọng nhất bị mê đi rồi. Cho nên phụ tử hữu thân, cái giáo dục, cái luân động tiên này, mọi người cần phải ghi nhớ. Nhất định phải nhớ, phải yêu thương lẫn nhau, là tự nhiên vốn dĩ đã có. Bạn hỏi, vì sao là tự nhiên? Bạn nghĩ xem, bạn từ đâu mà sanh ra? Trước khi đến thế gian này, bạn ở đâu? Ở trong bụng mẹ mà. Hấp thụ khí huyết của mẹ mà lớn lên. Bạn không phải là một cục thịt từ thân thể mẹ hay sao? Cho nên mẹ và bạn vốn dĩ là một thể mà. Một thể này sau khi tách ra, mọi người chú ý sẽ cùng tìm đến với nhau. Mọi người có hiểu được câu nói này của tôi không? Vốn dĩ là một thể mà, sau khi sinh ra rồi, một nửa và nửa còn lại sẽ tìm nhau. Vì là một thể mà. Việc này không cần nói đạo lý, đây là tự nhiên. Máu huyết như nhau, xương thịt như nhau, tinh khí thần như nhau, thì đương nhiên sẽ tìm nhau. Đó là gốc thể của chúng ta, là từ đó mà tách ra mà. Cho nên tình thân này là tự nhiên. Tinh cha huyết mẹ, vừa thấy cha cũng là thân, gặp mẹ cũng là thân. Vì sao vậy? Vốn dĩ là một thân thể mà. Bạn xem, tôi lấy thí dụ, mùa hè phần da thịt của chúng ta bị muỗi đốt. Tôi tin là không cần tới một phút, bạn liền lấy dầu gió thoa lên vết đốt, rất nhanh tay lẹ mắt. Vì sao vậy? Phần bị đau ngứa này bạn là người rõ nhất. Bạn đi nói với người khác, người ta bảo không phải là chuyện đương nhiên sao? Không phải. Bạn và cha mẹ là cùng một thân thể. Cha mẹ đau ngứa, tại vì sao bạn không cảm nhận được? Từ nhỏ đã không được dạy rồi. Đem loại tình thân tự nhiên này, càng ngày càng làm cho xa lạ đi. Cách dạy đã tương phản rồi. Chỉ có cha mẹ đối với con cái có tình thân. Tình thân của con cái thì không còn nữa. Mặt này không còn. Chỉ thành ra thế này, càng ngày càng xa thì chia cách rồi. Ai dạy vậy? Do bạn dạy mà ra. Là bạn không dạy con phải có tình thân đối với bạn. Thân nghĩa là gì? Là chí, là đáo. Bạn không để sáu căn của con cái tiếp xúc với mình, bạn không để sáu căn của chúng đến tận hiếu sao? Vậy thì sáu căn của chúng bị tê liệt rồi, không có tác dụng gì. Con người này thể hiện ra bên ngoài, cái gì cũng không biết. Có thể bạn phản đối, ra ngoài xã hội mà xem, trẻ nhỏ đứa nào đứa đấy đều rất thông minh. Cái gì chúng cũng biết. Thầy nói vậy là không đúng, so ra chúng đều thông minh mà. Tôi nói mọi người nghe, cách giải thích này, tự thị thì dường như là đúng, nhưng nhi phi thì thực chất là sai. Tự thị nhi phi là nghĩa gì? Chúng ta thường có cái nghi vấn này. Học văn hóa truyền thống có rất nhiều người tốt, người thiện. Bạn bảo họ đi làm việc gì, họ thật sự là lóng nga lóng ngóng, dường như mắt tai mũi lưỡi thân ý đều vô dụng, rất khù khờ. Còn người kia bạn xem, chỉ cần một hai câu công việc đã giải quyết xong rồi. Bạn tỉ mỉ quan sát, đó không phải là điều tốt. Câu này là ý gì? bạn cần nghe hiểu. Học Phật thì bạn sẽ hiểu. Đơn thuần dùng năng lực để khảo chứng một người thì không đủ căn cứ. Vì sao vậy? Bạn đến nhà giam mà xem, những tội phạm tử hình, những người cực ác này, năng lực họ rất tốt. Có đúng hay không? Bản lĩnh của họ còn lớn hơn bạn. Tội phạm tử hình, đại ác nhân, tội nhân của nhân loại, nhân tố gây hại. Vậy bạn lấy năng lực thì không thể là tiêu chuẩn để bình phẩm một người. Ngày nay rất nhiều bậc phụ huynh tự hào con trai tôi, con gái tôi năng lực này, học lực kia tốt, không thể làm căn cứ. Hay nói cách khác, không thể bảo đảm cho chúng một đời bình an cát tường, không gặp tai nạn gì, là chuyện không thể rồi. Lấy cái gì làm tiêu chuẩn đây? Lấy đức hạnh. Dùng đức hạnh thì thực sự với những sự việc này chúng đều ngờ ngợt. Đây chính là phước báo của chúng. Câu này là ý gì? Việc xấu không dám làm, nói điều xấu không dám nói. Bạn xem các vị đồng học này, những vị học văn hóa truyền thống, bạn bảo họ đi làm việc xấu, nói những lời hoa mỹ lừa người, họ thật không biết làm. Họ tuyệt đối thà không bằng đứa trẻ kia. Đứa trẻ kia nói thì rất hay, giải thích như thế nào vậy? Là nghiệp chướng. Còn đứa trẻ này nó không biết gì thì là phước báo của nó. Mọi người cần thể hội lời tôi nói. Đứa trẻ có đức hạnh, bảo làm việc xấu, năng lực tự nhiên thì không có, chúng liền không làm. Chúng làm việc thiện thì liền đạt được. Ngược lại, những người trong tù giam hay những người ác trong xã hội loạn động này, bạn bảo họ làm việc thiện, họ nói cũng không nói được, làm cũng làm không được, chỉ biết trơ mắt nhìn là như vậy. Đây là gì? Là nghiệp chướng của họ. Họ không có cái phước báo này. Vậy thì dùng năng lực thì không thể đánh giá con cái của mình được rồi. Đánh giá một người cũng không thể bằng cách này. Người này làm việc thiện, không ai sánh bằng. Đây mới chính là có phước báo. Làm việc xấu thì không ai bằng, thì chính là nghiệp báo của họ quá nặng, không có phước. Chính là cái ý này. Cho nên đánh giá một người, các hung họa phước tốt xấu, cách bồi dưỡng giáo dục của chúng ta phải từ đức hạnh, không phải từ năng lực. Chúng ta hiện không phải muốn luyện tập sáu căn hay sao? Đúng vậy. Từ đức hạnh, từ phạm vi luân lý để luyện tập sáu căn. Ngày ngày tự mình luyện tập sáu căn, cái này không được, hơi mặn, cái kia phải làm lại. Mẹ à, làm lại đi. Cái này là tự bản thân dụng công. Gọi là gì? Gọi là nằm ngoài luân lý đạo đức mà luyện sáu căn. Càng luyện càng sai, càng luyện tội nghiệp càng nặng. Ngược lại, chúng ta trong phạm vi luân lý đạo đức chính là có đức hạnh. Ở nơi căn bản này mà luyện tập sáu căn, tu dưỡng sáu căn của chính mình, bạn càng tu càng có phước báo, càng tu năng lực càng lớn. Vậy nên chúng ta không nên tự ti. Hình như học lực họ tốt, từ cổ chí kim đều không có cái đạo lý này. Cái đạo lý của bạn ngày nay, tương lai sẽ phải sửa lại. Người không thể sai mãi, sẽ thay đổi. Tóm lại, chúng tôi muốn nói với các vị đồng tu, hãy ghi nhớ, một ngày làm thầy, suốt đời là cha. Lão sư, tất cả các vị lão sư, ân đức đối với bạn. Tôi muốn nói đến lão sư tốt, dạy bạn luân lý, đạo đức, nhân quả. Ân đức của lão sư không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn đạt. Cho nên lời nói này cổ nhân đời đời truyền lại, một ngày làm thầy, cả đời là cha. Thành tựu của một người tất phải từ căn bản bắt đầu. Căn bản là gì? Chính là bạn phải biết cảm ơn, báo ơn, niệm niệm không quên, nhất định ghi nhớ. Phụ tử tình thân là tương hỗ, không thể chỉ để lão sư khổ tâm chăm sóc, dõi theo bạn Cách giải như vậy, người thầy như vậy làm mê lầm đệ tử, từ bi sinh hòa hoạn, sẽ không thể không dạy hư học sinh. Cho nên nói đến sau cùng, mọi người nhất định phải ghi nhớ, bản thân luôn phải kiểm điểm, phản tỉnh năng lực của sáu căn. Sáu căn này luôn phải chú ý ở bản thân, còn phải chú ý đối với trưởng bối, đối với cha mẹ, chú ý với lão sư. Một bên là trái nghịch với tự tánh, một bên là thuận theo tự tánh, kết quả hoàn toàn không giống nhau. Một bên sẽ thành tiểu nhân, thành tội nhân, thành phàm phu, một bên thì thành quân tử, thành hiền nhân, thành thánh nhân, thành người xuất sắc. Bạn đi theo đường nào đây? Luôn luôn quan tâm anh chị em, đối đãi với em trai em gái như cha mẹ quan tâm đối đãi với con cái, đối đãi anh trai chị gái cũng giống như đối đãi với cha mẹ vậy. Cho nên huynh trưởng như cha, đó là thật, luôn luôn phải quan tâm. Nghĩ hết cách để giúp đỡ. Hôm qua tôi nghe nói thầy chủ nhiệm bị bệnh, cả lớp học đã quỳ ở lớp đọc tụng một bộ kinh A Di Đà. Buổi trưa có đến bốn bạn cùng chăm sóc thầy chủ nhiệm, rất tốt, phải nên như vậy. Không làm như vậy mà có tội. Vì sao vậy? Sẽ thành phụ mẫu tình thân, không phải phụ tử tình thân. Đây là trái ngược với tự tánh, trái ngược với tự tánh chính là tội. Tương lai bạn sẽ có báo ứng. Sư phụ thường hay nói, hiện tại bạn phụng dưỡng trưởng bối, đợi bạn trưởng thành, đến lúc già rồi sẽ có người phụng dưỡng lo cho bạn. Hiện tại không biết chăm sóc người khác, tương lai sẽ thê thảm rồi, không ai lo cho bạn rồi. Đây gọi là nhân quả báo ứng. Mọi người nên nhớ, cổ nhân nói, biết yêu người thường được người yêu lại, biết thương người thường được người thương lại. Bạn đối với người thờ ơ, bạn làm cha mẹ thật ra mà nói, con bạn cũng được dạy thành như thế này. Đời này của chúng thì không cần phải suy nghĩ, cũng biết sẽ không ai thương chúng, chúng sẽ tự lo cho chính mình. Ai dạy vậy? Là bạn dạy. Đây gọi là gì? Phụ tử hữu thân, điều thứ nhất trong luân thường. Là vậy mà. Không phải do lão sư nào phát minh sáng tạo, nói rằng trường tư thục này, trường học nọ hay là trường văn hóa kia đã phát minh ra. Không phải, phải có căn cứ và không thể nói bừa. Từ nhỏ bồi dưỡng năng lực tự lập, năng lực yêu thương người, tự mình sống, chăm sóc tốt bản thân. Có vị đồng học ba ngày không giặt tất, hai mươi mấy tuổi không biết nấu ăn, giáo dục đã thất bại rồi. Chúng ta tuyệt đối không học theo như vậy. Đây là sai lầm cực kỳ lớn. Bạn cần biết tự chăm sóc tốt bản thân, sạch sẽ gọn gàng rồi, đó chính là tận hiếu. Vì sao vậy? Cha mẹ vừa thấy rất hoan hỷ, rất vui mừng. Xem con của tôi kìa, gọn gàng sạch sẽ. Còn bạn ngửa tay ra mà xem, tay đều dơ bẩn, có khi khắp người có mùi như thùng rác vậy. Cha mẹ bạn sẽ đau lòng, hơi một chút là bạn cảm mạo phát sốt, đau lòng lắm chứ. Bản thân còn không chăm sóc tốt mà còn ở đó nói với cha mẹ, cha mẹ hãy nhất tâm niệm Phật cầu giảng sanh, tới thời điểm giảng sanh thì lại không đi được. Vì sao chị? Ây da, đứa con này của tôi có phải là còn chưa được rửa chân không? Bạn nói xem họ có đi được không? Bạn đều không thể tự lập được mà. Cho nên nói chúng ta sáu căn hướng về cha mẹ, trưởng bối, lão sư. Điều kiện là gì? Điều kiện tiền đề là bạn tự phải làm cho tốt trước đã. Bạn tự mình bước đi còn không vững, tất cả 10 ngày còn chưa giặt, sáu căn như vậy đối với cha mẹ, bạn không phải là lười biếng hay sao? Cho nên đầu tiên bản thân phải tu chỉnh cho tốt, gọi là chỉnh tề nghiêm túc. đứng cho ra đứng, ngồi cho ra ngồi. Đối người tiếp vật, nhân tình xử lý, bạn tự phải thông hiểu trước, không thể để cha mẹ mãi lao tâm. Nói tận hiếu thì nghe rất hay, bạn ngày ngày chỉ làm cho cha mẹ ưu sầu, chỉ làm cho cha mẹ ngày ngày tổn thương tinh thần, đều là lời giả tạo. Cho nên nói đến sau cùng, tất cả các vị đồng học cần an tâm tu học. Bạn nói bạn không gặp được cha mẹ, sáu căn dụng không được, không đúng rồi. Dụng công phu sáu căn ở đức hạnh của bản thân, đây chính là tận hiếu. Đi đứng có vấn đề gì không? Nói năng có vấn đề gì không? Khởi tâm động niệm có vấn đề gì không? Có phù hợp vị tứ quy thái thượng cảm ứng thiên thập thiện nghiệp đạo kinh, thêm nữa là sa di luật nghi, phù hợp hay không? Lục căn dụng ở nơi này chính là tận hiếu. Không ở cạnh cha mẹ, ở cạnh cha mẹ thì hết thảy phải làm được công khóa này. Nếu không bạn phụng dưỡng cha mẹ, phụng dưỡng cha mẹ rất tốt, bạn chỉ là đang chạy tội. Bạn nói xem có tác dụng hay không? Vì này cha mẹ ngày ngày đều xem thấy, bạn nói phải làm thế nào đây? Đều là giả. Tự mình phải lấy đức hạnh để làm ra cái bộ dạng tốt nhất. Vừa thấy bạn thì bệnh liền khỏi một nửa rồi. Nếu không thì dù không có bệnh, vừa nhìn thấy bạn thì cũng muốn phát bệnh rồi. Đã bệnh một nửa rồi, bạn nói xem, vậy thì làm sao được chứ? Chính mình rất quan trọng. Cho nên chúng tôi ngày hôm nay đặc biệt giảng với các vị buổi giảng này có ý nghĩa gì vậy? Phụ hữu thân, tử hữu thân. Hơn nữa quan trọng nhất, tử hữu thân còn quan trọng hơn cả phụ hữu thân. Đây chính là tình yêu thương, hiếu kính, phụng dưỡng của con cái đối với cha mẹ. Quan trọng hơn việc cha mẹ yêu thương con cái. Vì sao vậy? Một đời của bạn phải là từ tử hữu thân mà bắt đầu. Phụ hữu thân thì không cần phải dạy, tử hữu thân việc này nhất thiết phải có người dạy. Hiện nay thì không có ai dạy rồi, có hậu bối nào hiện nay còn biết phụng dưỡng trưởng bối? Con cái phụng dưỡng cha mẹ không có người dạy, cho nên không có người biết làm. Cuối cùng có người đó lớn lên thì không thành người, không ra dáng vẻ con người. Cho nên những kẻ ăn bám từ đó mà ra, là từ không có tử hữu thân mà ra, không ai dạy nữa mà. Hôm nay thời gian đã hết, chúng tôi xin giảng tới đây thôi. Xin cảm ơn mọi người. Cẩn dịch, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vòng tay cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.